Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay 12 tháng 3, thứ Sáu trong tuần thứ ba của mùa Giê-xu. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 72, câu 28b đến 34. Khi ấy có một người trong các kinh sư đến gần Đức Giêsu và hỏi rằng: Thưa thầy, trong mọi điều răn nào đứng hàng đầu? Đức Giêsu trả lời: Điều răn đứng hàng đầu là: Nghe đây, hỡi Israel, Đức Chúa Thiên Chúa chúng ta là Đức Chúa duy nhất. Ngươi phải yêu mến Đức Chúa Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi. Điều răn thứ hai là: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Chẳng có điều răn nào khác lớn hơn các điều răn đó. Ông kinh sư nói với Đức Giêsu: Thưa thầy, hay lắm, thầy nói rất đúng. Thiên Chúa là đấng duy nhất, ngoài người ra không có đấng nào khác. Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực, và yêu người thân cận như chính mình là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ. Đức Giêsu thấy ông ta trả lời khôn ngoan như vậy thì bảo: Ông không còn xa nước Thiên Chúa đâu. Sau đó không ai dám chất vấn người nữa. Anh chị em thân mến, giáo huấn của Chúa Giêsu trong trích đoạn tin mừng cho Thánh Marco hôm nay tập trung vào điều răn đứng đầu, đó là đức mến. Toàn bộ Kitô giáo chúng ta có thể tóm gọn trong một chữ duy nhất, đó là đức mến. Đức mến hay tình yêu chính là đạo lý, chính là con đường, chính là đích điểm mà mỗi người Kitô hữu cần đạt đến. Trước hết là yêu mến Thiên Chúa. Khi được hỏi trong các điều răn nào đứng đầu, Đức Giêsu đã không ngại trích lời của đệ nhị luật để trả lời vị kinh sư. Điều răn đứng đầu là: Nghe đây, hỡi Israel, Đức Chúa Thiên Chúa chúng ta là Đức Chúa duy nhất. Hãy yêu mến Đức Chúa Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi. Chúng ta hãy dừng lại giây lát để suy gẫm lời của Chúa. Chúng ta là những Kitô hữu, chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa như thế nào? Ta yêu mến Ngài hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực của chúng ta hay chưa? Hay chúng ta mới chỉ yêu mến Thiên Chúa trên môi miệng, mới chỉ yêu mến Thiên Chúa khi chúng ta đau khổ kêu cầu người, mới chỉ yêu mến Thiên Chúa trong sách vở, nghĩa là có tên mình là Kitô hữu trong sổ rửa tội mà thôi. Yêu mến không phải là một thứ lý thuyết, mà phải được thực hiện bằng hành động, thực hiện trong cuộc sống, thực hiện trong mỗi ngày đời sống của chúng ta. Lòng yêu mến ấy như hai mặt của một đồng tiền, không chỉ yêu mến Thiên Chúa mà còn phải yêu thương tha nhân. Đức Giêsu nói tiếp: ngươi phải yêu người thân cận như chính mình, chẳng có điều răn nào lớn hơn các điều răn đó. Không thể yêu Thiên Chúa mà không yêu con người. Chẳng vậy, Thánh Gioan đã dạy chúng ta: ai bảo rằng mình yêu mến Thiên Chúa mà không yêu thương anh em mình, thì đó là kẻ nói láo. Bởi vì người anh em thân cận, gần gũi mà ta không yêu thương được, thì làm sao có thể yêu mến một Thiên Chúa xa vời, đấng ta không thấy. Lòng yêu mến Thiên Chúa và hoa trái phải là lòng yêu thương tha nhân. Nói khác đi, lòng yêu thương tha nhân được bắt nguồn từ việc yêu mến Thiên Chúa. Cả hai xoắn xuýt cùng nhau. Lòng yêu mến Thiên Chúa không chiếm chỗ tình yêu của tha nhân, và lòng yêu mến tha nhân phải hướng về tình yêu Thiên Chúa. Bài học yêu thương vẫn là một bài học, không phải ta học ngày một, ngày hai, mà mỗi ngày phải thực hiện trong cuộc đời mình. Chẳng bao giờ được phép dừng lại, chẳng bao giờ được phép cho rằng yêu thế là đủ, bởi vì nói như Thánh Bernardo, mức độ của tình yêu là yêu không mức độ. Xin hỏi chúng ta hiểu được giáo huấn của Chúa và từng ngày nỗ lực sống giáo huấn ấy, dành cho Chúa trọn con tim và vẹn khối tình, cũng dành cho tha nhân một tình yêu trọn vẹn. Và như thế, chúng ta sẽ là môn đệ của Đức Kitô. Lạy Chúa Giêsu, xin dạy chúng con biết yêu mến. Trước hết, yêu mến Chúa, đấng đã yêu thương cho chúng con hiện hữu, cho chúng con được là con cái, cho chúng con được hưởng sự sống vĩnh cửu. Và xin cho chúng con cũng biết yêu thương nhau. Xin chúng con biết sống với Chúa, cho chọn chữ hiếu, và sống với nhau cho vẹn nghĩa anh em. Amen.
Anh em hãy có nhiều tâm tình như chính Đức Kitô. Anh em hãy có nhiều tâm tình như chính Đức Kitô. Không phải vì ta nói được đủ mọi thứ đi, nộp
tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách. Tin Vatican. Ngoại trưởng Tòa Thánh nói về lý do Đức Thánh Cha viếng thăm Iraq. Ngoại trưởng Tòa Thánh, Đức Tổng giám mục Paul Gallagher nói rằng, lý do chủ yếu thúc đẩy Đức Thánh Cha Francisco thực hiện chuyến viếng thăm tại Iraq là để ngăn cản sự chết dần chết mòn của Kitô giáo tại Trung Đông, bao gồm Iraq, Liban và cả Syria. Đức Tổng giám mục Gallagher, người Anh, đã tuyên bố như trên với báo trực tuyến Crooks chuyến đi ngày 9 tháng 3 vừa qua tại Mỹ. Ngài nói, các tín hữu Kitô vẫn luôn hiện hữu tại Trung Đông và có một vai trò giữa các nhóm khác nhau trong xã hội lớn hơn, mạnh hơn. Các Kitô hữu không thể bị bó buộc phải ở lại Trung Đông. Con người có quyền di cư đi nơi khác, nhất là khi họ có gia đình hoặc khi họ là những gia đình trẻ và không thấy có tương lai ở Trung Đông. Vì thế, ngành ngoại giao Tòa Thánh vẫn cố gắng góp phần cải tiến điều kiện sinh sống của các tín hữu Kitô tại miền này. Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Tòa Thánh cảnh giác rằng, nếu không thể chặn đứng sự chết dần chết mòn của các tín hữu Kitô trong vùng Trung Đông, thì Kitô giáo tại đó sẽ chỉ là một ký ức lịch sử tại các nước nguyên quán như trong một viện bảo tàng, giống như tại Bắc Phi. Tất cả các giám mục hiệu tòa trong giáo hội Công giáo là những giám mục mang tên các giám mục xưa kia đã hiện hữu tại Algeria, Maroc và Tunisia. Ngày nay tại đó chẳng còn gì. Cũng liên quan đến cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Iraq hôm 9 tháng 3 vừa qua, bà Regina Lynch, đặc trách các dự án của Tổ chức Bác Ái trợ giúp các giáo hội đau khổ ở thủ đô Vienna, bên Áo, đã đưa ra một nhận định tổng quát rất khích lệ. Theo đó, cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha đã thay đổi cái nhìn của xã hội Iraq đối với các tín hữu Kitô. Dân Iraq hiểu rằng, các Kitô hữu không phải là những khách ngụ cư, những khách ngoại kiều từ Tây Phương tới, nhưng họ thực sự là thành phần của đất nước và của miền này. Có phần nhiều vào sự thay đổi quan niệm như thế, có cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha và Đại Ayatollah Al-Sistani. Bà Lynch đã tác động Đức Thánh Cha trong cuộc viếng thăm với tư cách là đại diện của tổ chức ROACO, là một cơ quan quy tụ các tổ chức bác ái công giáo, hỗ trợ các giáo hội công giáo đông phương. Và trong thánh lễ cuối cùng của cuộc viếng thăm tại thành phố Erbil, Đức Thánh Cha đã ngỏ lời cảm ơn các tổ chức bác ái này. Bà Lynch cũng hy vọng giai đoạn tệ nhất trong cuộc xuất cư của các Kitô hữu ra khỏi Iraq đã qua rồi. Bà nói, tôi đã nói chuyện với Đức Tổng giám mục Liza Seman của Giáo hội Công giáo Syriac ở thành Erbil. Ít nhất ở miền tự trị Kurdistan, người ta có hy vọng các Kitô hữu sẽ ở lại. Dầu sao đi nữa, cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha cũng là một khích lệ theo chiều hướng này. Tin Yangon, Myanmar. Chính Đức Hồng Y Chakbo yêu cầu gỡ bỏ tài khoản Twitter mang tên ngài. Trang mạng của Hội đồng Giám mục Myanmar cho biết, chính Đức Hồng Y Chakmongbo, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Yangon, kiêm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Myanmar, yêu cầu công ty mạng xã hội tháo gỡ tài khoản Twitter mang tên ngài. Trong những ngày qua, nhiều hãng tin cho biết tài khoản của Đức Hồng Y Bo bị khóa lại, dường như vì những lập trường chính trị. Đức Hồng Y Bo thuộc dòng Đông Bosco và cũng là Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Á Châu. Trong những tuần lễ gần đây, các tweet mang tên Đức Hồng Y Bo từng bày tỏ lập trường phê bình cuộc đảo chính ngày 1 tháng 2 năm 2021 của quân đội Myanmar. Qua các bài giảng và các sứ điệp truyền qua mạng xã hội, Đức Hồng Y thường kêu gọi giới lãnh đạo quân đội trả tự do cho các tù nhân chính trị, mời gọi mọi người đối thoại, đồng thời kêu gọi những người biểu tình phản đối đừng chiều theo bạo lực. Hãng tin Ansa News ở Italia chuyến đi ngày 10 tháng 3 vừa qua đưa tin rằng, tuần lễ trước đây, Đức Hồng Y Bo đã chuyển đi lời kêu gọi của Đức Giáo Hoàng Francisco vào cuối buổi tiếp kiến chung ngày 3 tháng 3 vừa qua. Qua đó, Đức Giáo Hoàng mời gọi cộng đồng quốc tế nỗ lực hoạt động để những khát vọng của nhân dân Myanmar không bị bóp nghẹt vì bạo lực. Đức Hồng Y đã viết trong tweet có kèm theo hình ảnh những người biểu tình và lựu đạn cay rằng, vấn đề Myanmar đang chuyển biến từ nội chiến đến một trại tiêu diệt. không còn ai chắc chắn an ninh nữa tại bất kỳ nơi nào và bất kỳ lúc nào. Lúc này, đất nước giống như quảng trường Thiên An Môn tại hầu hết các thành phố lớn. Myanmar đã có trại tập trung lớn tại bang Rakhine. Đức Hồng Ibo ám chỉ đến những trại giam cầm những người Hồi giáo Rohingya. Mới đây, Ngài đã vẽ đen ảnh của Ngài như một dấu hiệu để tàn. Ngay trên trang mạng của Hội đồng Giám mục Myanmar, chuyến đi ngày 10 tháng 3 vừa qua cho biết, không phải chính quyền quân sự Myanmar đóng tài khoản Twitter mang tên Đức Hồng Ibo, nhưng là chính Đức Hồng Y yêu cầu công ty đóng tài khoản với tên của Ngài, và Đức Hồng Y không có tài khoản như vậy. Theo hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo, người ta chưa rõ ai đứng sau việc tạo ra tài khoản mang tên Đức Hồng Y Trang Mừng Bộ. Tin Tổng giáo phận Sài Gòn. Đức Tổng giám mục Giuse huấn đức tại Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn. Chiều ngày 8 tháng 3 vừa qua, tại hội trường Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn, Đức cha Giuse Nguyễn Năng, Tổng giám mục Tổng giáo phận Sài Gòn, đã có buổi gặp gỡ và huấn đức dành cho các chủng sinh. Đức Tổng Giuse đã chia sẻ những ưu tư của Ngài trong việc đào tạo linh mục họa theo khuôn mẫu của Đức Giêsu Mục Tử bằng việc ra khỏi chính mình. Đây cũng là chủ đề niên khóa 2020-2021 của Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn. Ra khỏi chính mình nghĩa là mở lòng mình ra đón nhận sự đào tạo của chính Chúa Thánh Thần với lòng xác tín và yêu mến. Việc đào tạo linh mục được Đức Tổng Giuse ví như việc đúc tượng. Việc đầu tiên là nung chảy kim loại, loại bỏ tạp chất, cuối cùng mới đổ vào khuôn đúc. Thành phẩm sẽ đẹp, chất lượng và mỹ thuật. Cũng vậy, trong tiến trình đào tạo, người chúng sinh phải để mình được tan chảy trong ngọn lửa Chúa Thánh Thần, chấp nhận loại bỏ những tạp chất để đổ vào khuôn đúc Chúa Giêsu Linh Mục. Có như thế, giáo hội sẽ có những mục tử như lòng Chúa mong ước với lửa yêu mến, lửa khao khát nền thánh và lửa lan tỏa niềm vui nền thánh cho những người xung quanh. Việc khuôn đúc này được Chúa Thánh Thần thực hiện qua ba lực đẩy. Nguồn lực là ơn Chúa tác động trên mỗi chủng sinh trong đời sống hàng ngày. Trợ lực là sự chung tay góp sức của nhiều người trong tiến trình đào tạo linh mục. Đó có thể là đức giáo mục giáo phận, quý cha giáo, quý cha, gia đình và kể cả những tương quan bạn bè lành mạnh. Cuối cùng là chủ lực, là sự ý thức nỗ lực quyết tâm của chính bản thân người chủng sinh trong sự chủ động được đào tạo và tự đào tạo. Điều này được Đức Tổng diễn tả qua hai động từ thấy và xác tín. Thấy nghĩa là biết đặt ra cho mình một lý tưởng rõ ràng theo gương mẫu của Chúa Giêsu Mục Tử, và xác tín đây là mẫu gương duy nhất và trọn hảo cần theo đuổi. Để có một tác phẩm đẹp phản chiếu đúng với thực tại, đòi buộc người họa sĩ phải dành thời gian ngắm nhìn khuôn mẫu thế nào, thì tương tự để nên giống Đức Giêsu Mục Tử, người chúng sinh cũng cần phải chiêm ngắm người hàng ngày như vậy. Và đây cũng chính là điều quan trọng nhất, không chỉ trong thời gian đào tạo tại Đại chủng viện, nhưng còn là suốt cuộc đời ơn gọi linh mục. Bên cạnh đó, Đức Tổng Giuse cũng cho thấy những nguy hại của một lối đào tạo bị động, nghĩa là chúng sinh hoàn toàn tùy thuộc vào người đào tạo, thiếu nỗ lực của bản thân và làm mọi sự cách máy móc, chiếu lệ và thiếu nhiệt tình. Kết thúc buổi gặp gỡ, Đức Tổng Giuse dâng công việc đào tạo cho Thánh cả Giuse, đấng bảo trợ của chủng viện và cũng là đấng gìn giữ những người sống đời tu trì dâng hiến. Sau đó, Đức Tổng giám mục Giuse cùng với quý cha và mọi người dùng cơm tối với gia đình Đại chủng viện. Tin Roma. Phụ nữ đầu tiên làm tổng thư ký Ủy ban Tòa Thánh về Kinh Thánh. Lần đầu tiên, một phụ nữ được Đức Thánh Cha Francisco bổ nhiệm làm Tổng Thư ký Ủy ban Tòa Thánh về Kinh Thánh. Đó là nữ tu Nuria Canduc Benages, người Tây Ban Nha, miền Catalonia, thuộc dòng thừa sai Thánh Gia Nazareth. Chị Nuria từ lâu là giáo sư Kinh Thánh cựu ước tại Đại học Giáo hoàng Gregoriana ở Roma và cũng là giáo sư thỉnh giảng tại Giáo hoàng Học viện Kinh Thánh. Năm 2014, chị được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm thành viên Ủy ban Tòa Thánh về Kinh Thánh, và tháng riêng vừa qua, chị được tái bổ nhiệm cho đến năm 2025. Chị Nuria cộng tác với nhiều tạp chí nghiên cứu Kinh Thánh và là cộng tác viên thường xuyên với Liên hiệp Kinh Thánh Công giáo. năm 2008, chị được chọn làm chuyên gia tham dự Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Lời Chúa. Năm 2016, chị là thành viên Ủy ban Tòa Thánh nghiên cứu về chức phó tế phụ nữ 2016-2019. Cũng như Ủy ban Thần học Quốc tế, Ủy ban Tòa Thánh về Kinh Thánh cũng thuộc Bộ Giáo lý Đức tin, và vị chủ tịch ủy ban này là Đức Hậu Y Luis Ladaria dòng tên và cũng là người Tây Ban Nha. Gần đây, Đức Thánh Cha Francisco đã gia tăng việc bổ nhiệm phụ nữ vào các cơ quan trung ương của Tòa Thánh. Tin giáo hội tại Hàn Quốc. Đền Thánh Từ Đạo Vô Danh Hải Nghi ở Hàn Quốc thành Đền Thánh Quốc tế. Đền Thánh Từ Đạo Vô Danh ở Hải Nghi, Hàn Quốc được Tòa Thánh công nhận là trung tâm hành hương quốc tế. Đền Thánh này thuộc giáo phận Đại Điền, cách thủ đô Hán Thành hơn 100 cây số về hướng Nam. Đây là nơi kính nhớ các vị tử đạo vô danh của giáo hội Hàn Quốc. Tại đây, khoảng 2.000 tín hữu Công giáo ở miền Trung Hàn Quốc đã bị chôn sống trong cuộc bách hại từ năm 1866 đến năm 1882. Một ngọn tháp cao 16 mét được dựng lên tại Đền Thánh, có ghi tên của 132 vị tử đạo có tên gọi hoặc tên thánh. Quyết định công nhận Đền Thánh Từ Đạo Hải Mi đến từ Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng là cơ quan phụ trách các đền thánh và trung tâm hành hương trong giáo hội Công giáo. Quyết định được đề ra ngày 29 tháng 11 năm ngoái, nhưng mới được công bố ngày 8 tháng 3 vừa qua. Thị trưởng thành Thụy San ở địa phương thuộc tỉnh Trung Thanh Nam, ông Meng Jong Ho nói rằng quyết định của Tòa Thánh công nhận tầm quan trọng lịch sử của địa phương này, và ông hứa sẽ cố gắng hết sức để bảo tồn di tích thánh thiền. Cũng tại khu vực đền thánh này, cách đây 6 năm rưỡi, vào Chủ nhật ngày 17 tháng 8 năm 2014, Đức Thánh Cha Francisco đã gặp gỡ Liên Hội đồng Giám mục Á Châu và chủ sự thánh lễ bế mạc Đại hội Giới Trẻ Công giáo Á Châu kỳ 6. Ngài cũng đã chủ sự kinh trưa với 68 giám mục đến từ 35 nước Á Châu. Tin Vatican. Ngoại trưởng Tòa Thánh kêu gọi đừng thu hẹp sự phòng ngừa tội ác và việc trừng phạt. Ngoại trưởng Tòa Thánh, Đức Tổng Giám mục Paul Gallagher, đừng thu hẹp việc phòng ngừa tội ác và các biện pháp trừng phạt. Chế độ pháp trị, việc phòng ngừa tội ác và công lý hình sự phải đi chung với nhau. Đức Tổng Giám mục Gallagher bày tỏ lập trường trên đây tại Hội nghị của Liên Hiệp Quốc lần thứ 14. Về việc phòng ngừa tội ác và tư pháp hình sự diễn ra tại Kyoto, Nhật Bản, từ ngày 7 đến ngày 12 tháng 3 này. Đức Tổng Giám mục Ngoại trưởng nhấn mạnh rằng, việc thi hành chế độ luật pháp là điều thiết yếu để đạt được sự phát triển nhân bản toàn diện, phòng ngừa và đáp trả những hành động tội ác. Những hoạt động đó liên hệ chặt chẽ với sự tôn trọng, bảo vệ các nhân quyền phổ quát. Ngoại trưởng Tòa Thánh nhìn nhận rằng, tội ác rút sinh lực từ những chênh lệch kinh tế và xã hội và nạn tham nhũng tạo nên những nạn nhân đặc biệt ở trong tình trạng dễ bị tổn thương, và đại dịch càng làm cho tình trạng này đồi tệ hơn. Đảng khác, Đức Tổng Giám mục nói, việc phòng ngừa tội ác không được thu hẹp vào khía cạnh trừng phạt, nhưng phải đi xa hơn, làm tất cả những gì có thể để cải tiến, thay đổi và giáo dục con người. Đức Tổng Giám mục Gallagher cũng nhấn mạnh một quy luật căn bản của chế độ pháp trị, là nguyên tắc phò con người, luôn nhắm bảo vệ nhân phẩm. Ngoài ra, có nguyên tắc phòng ngừa mọi vi phạm các quyền con người và tự do. Chỉ khi nào tuân giữ hai nguyên tắc đó thì mới có thể đạt tới một nền công lý hình sự đổi mới. Hội nghị lần thứ 14 của Liên Hiệp Quốc hiện nay về phòng ngừa tội ác và tư pháp hình sự lẽ ra nhóm họp vào tháng 4 năm ngoái 2020, nhưng vì đại dịch nên được rời vào tháng 3 năm nay.
Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ sáu, gồm có các nội dung sau. trước hết là phần giáo lý hội thánh công giáo, và sau đó là chuyên mục gặp gỡ Đức Thánh Cha. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục giáo lý hội thánh công giáo.
Quý vị và các bạn trẻ thân mến, trong mỗi người chúng ta luôn có sự giằng co giữa điều thiện và điều ác, giữa điều xấu và điều tốt. Những điều đó cũng diễn tả một sự thật là một đảng con người luôn muốn hướng về Thiên Chúa tốt lành, nhưng đảng khác họ lại vi phạm những điều xấu xa, thực hiện những hành vi gian ác, chống lại chính anh chị em đồng loại của mình. Tại sao lại có điều đó? Căn nguyên của vấn đề xuất phát từ việc Thiên Chúa ban tặng cho con người một món quà cao quý, đó là sự tự do. Nhưng con người đã lạm dụng, không trân trọng món quà đó, và đã để cho sự dữ xâm nhập vào trần gian, gây nên chết chóc và đau khổ. Bài hôm nay, chúng ta sẽ tập trung giải đáp thắc mắc này. Vấn nạn đầu tiên đặt ra là, vậy tại sao Thiên Chúa ban cho con người sự tự do để chọn lựa, nhờ đó họ có thể làm điều tốt và cũng có thể làm cả điều xấu? Thưa, vì Thiên Chúa là tình yêu, Ngài tạo dựng con người để yêu thương. Nhưng mà, chúng ta có kinh nghiệm cụ thể là không ai có thể bị ép buộc phải yêu thương. Tình yêu là một sự tự nguyện, và đó là lý do Thiên Chúa đã cho con người có tự do, để khi con người thật sự yêu thương, họ đang tự do, sau đó chọn lựa. Nhưng vì có tự do thật sự, thì người ta cũng có khả năng chọn lựa một quyết định sai lầm. Trong thực tế, loài người chúng ta đã lạm dụng tự do, tức là đã chọn lựa sai lầm và phá hủy chính bản thân mình. Vậy thì, sau khi con người đã chọn lựa sai lầm, Thiên Chúa có bỏ rơi con người ngay cả khi họ đã quay lưng với Ngài không? Câu trả lời là không. Tình yêu của Thiên Chúa không bao giờ mất đi. Thiên Chúa luôn dõi theo chúng ta, dù chúng ta lẩn trốn ở bất cứ nơi đâu. Ngài muốn đến để gặp gỡ chúng ta. Ngài muốn cho chúng ta biết Ngài thật sự là ai, và Ngài là tình yêu, mà tình yêu thì luôn luôn tha thứ và sẵn sàng đón nhận. Thánh Gioan Maria Vianney đã nói, có những người bảo rằng, tôi đã phạm tội quá nhiều rồi, chắc là Thiên Chúa không tha tội cho tôi đâu. Thật ra, đó là một lời báng bổ phạm thượng, vì dám đặt giới hạn cho lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa. Dù con người có phạm tội, nhưng không có tội nào xúc phạm đến Thiên Chúa nhân lành cho bằng nghi ngờ chính lòng thương xót của Ngài. Vậy làm thế nào con người chúng ta có thể nhận biết được Thiên Chúa? Thưa, tự bản chất chúng ta có trực giác về Thiên Chúa, và qua suy nghĩ, chúng ta cũng có thể nhận ra sự thật rằng Thiên Chúa hiện hữu. Tuy nhiên, Thiên Chúa là ai? Tư tưởng và kế hoạch của Ngài ra sao? Lại là điều vượt quá trí hiểu của con người. Vì vậy chúng ta chỉ có thể nhận ra Thiên Chúa nếu chính Ngài bày tỏ hay mặc khải chính mình cho chúng ta. Như sách ngôn sứ Isaiah đã nói, thật vậy, tư tưởng của ta không phải là tư tưởng của các ngươi, và đường lối của các ngươi không phải là đường lối của ta. Như trời cao hơn đất chừng nào, thì đường lối của ta cũng cao hơn đường lối của các ngươi, và tư tưởng của ta cũng cao hơn tư tưởng của các ngươi chừng ấy. Thiên Chúa đã không mặc khải hay bày tỏ chính mình cho con người bằng cách gửi cho họ một ý tưởng, một số sách vở để họ đọc, hay một hệ thống chính trị để họ đi theo, mà là bằng cách trở thành một con người để nói trực tiếp với loài người chúng ta. Nơi Đức Giêsu Kitô, Thiên Chúa mặc khải chính mình Ngài một cách toàn vẹn và chính xác nhất. Thiên Chúa đã làm người để con người có thể hiểu biết rõ Thiên Chúa là ai. Nói cách khác, Đức Giêsu là ngôn ngữ diễn đạt của Thiên Chúa đối với nhân loại. Vậy thì, trước khi Đức Giêsu sinh ra làm người, Thiên Chúa đã mặc khải hay bày tỏ chính mình cho nhân loại như thế nào? Thưa, Thiên Chúa đã dần dần hé mở chính Ngài cho con người trong dòng lịch sử, và cụ thể là trong lịch sử đức tin của dân Israel. Ngài đã nói chuyện với tổ phụ Abraham, Isaac, Jacob. Ngài truyền lệnh cho ông Môsê dẫn đưa Israel ra khỏi cảnh nô lệ bên Ai Cập. Hơn thế nữa, hết lần này đến lần khác, Ngài đã yêu cầu các ngôn sứ lên tiếng và hành động nhân danh Ngài trong lịch sử Israel. Vậy, dân Israel đã hành động thế nào khi Thiên Chúa bày tỏ chính mình Ngài cho họ? Trước hết, Thiên Chúa là đấng toàn năng và toàn mỹ. Con người phải có thái độ xứng hợp, cũng giống như ông Mô-xê ngày xưa đã cởi dép ở chân ra và phủ phục trước nhan Thiên Chúa hằng sống. Vì vậy, khi Thiên Chúa bày tỏ chính mình ra với dân Israel, họ đã đáp lại giao ước mà Thiên Chúa đã ký kết với họ. Đức Chúa ký kết giao ước với loài người qua ông Mô-xê và trao cho họ 10 điều răn. Nếu con người tuân thủ 10 điều răn, hành động đúng như những gì Thiên Chúa dạy bảo, đó chính là việc đáp lại tình yêu của Thiên Chúa. Theo cách này, con người cộng tác vào kế hoạch tổng thể của Thiên Chúa cho lịch sử loài người. Như vậy, 10 điều răn có ý nghĩa gì đối với đời sống của mỗi người chúng ta? Như đã nói ở trên, 10 điều răn chính là giao ước giữa Thiên Chúa với nhân loại. Đó cũng chính là những nguyên tắc vững bền để con người sống cuộc đời tốt đẹp. 10 điều răn được ví như cẩm nang hướng dẫn hành động và lối sống của con người. Qua đó, chúng ta biết các nhiệm vụ cũng như quyền lợi của mình. Nội dung của 10 điều răn cũng tương tự như luật tự nhiên, tức là những gì được khắc ghi trong trái tim, trong tâm hồn hay trong lương tri của con người về việc phải hành động đúng đắn. 10 điều răn cũng diễn tả cách thức hành động ràng buộc tất cả mọi người và mọi nền văn hóa. Nói cách khác, 10 điều răn cũng chính là những quy luật căn bản của toàn thể đời sống trong xã hội. Quý vị và các bạn trẻ thân mến, trên đây chúng ta vừa tìm hiểu về tự do của con người và mặt trái của nó, về việc Thiên Chúa mặc khải chính mình cho con người, việc con người nhận biết Thiên Chúa, và về giao ước giữa Thiên Chúa và con người, tức là 10 điều răn. Trong bài tìm hiểu lần tới, chúng ta sẽ nói về mặc khải của Thiên Chúa nơi Đức Giêsu Kitô và về giới răn yêu thương trong Tân Ước. Hẹn gặp lại các bạn và toàn thể quý vị.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha.
Hãy chúc tụng Thiên Chúa vì cuộc viếng thăm lịch sử của tôi tại Iraq, và chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho phần đất này và Trung Đông. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi tiếp kiến chung trực tuyến lần thứ 7 tính từ đầu năm nay tại Thư viện Dinh Tông Tòa sáng thứ Tư ngày 10 tháng 3 vừa qua. Buổi tiếp kiến không có tín hữu nào tham dự trực diện ngoài các chức sắc liên hệ thông dịch viên. Buổi tiếp kiến mở đầu với bài đọc ngắn trích từ đoạn 12 của sách Sáng Thế, kể lại Thiên Chúa kêu gọi tổ phụ Abraham. Chúa nói với Abraham, hãy ra khỏi đất ngươi, khỏi họ hàng và nhà cha ngươi, để tiến về đất ta sẽ chỉ cho ngươi. Bấy giờ, Abraham ra đi như Chúa đã truyền. Rồi Chúa nói với Abraham, hãy nhìn lên trời và đếm các vì sao, nếu ngươi đếm được. Và Chúa nói thêm, dòng dõi của ngươi cũng sẽ như vậy. Abraham tin vào Chúa, và người gọi ông là người công chính. Trong phần giáo lý tiếp đó, Đức Thánh Cha đã gác lại loạt bài giáo lý về việc cầu nguyện để thuật lại cuộc tông du Ngài mới thực hiện tại Iraq từ ngày 5 đến ngày 8 tháng 3 vừa qua với những tâm tình của Ngài. Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, chào anh chị em. Trong những ngày qua, Chúa đã ban cho tôi được viếng thăm Iraq, thực hiện một dự án của Thánh Gioan Paulo đệ nhị. Chưa bao giờ một giáo hoàng ở trên đất của tổ phụ Abraham. Chúa quan phòng đã muốn điều ấy xảy ra bây giờ, như dấu chỉ hy vọng sau những năm chiến tranh và khủng bố, và trong một đại dịch càm gò. Sau cuộc viếng thăm ấy, tâm hồn tôi tràn đầy lòng biết ơn đối với Thiên Chúa và tất cả những người đã làm cho cuộc viếng thăm ấy có thể thực hiện được. Tôi cảm ơn Tổng thống và chính phủ Iraq, các vị thượng phụ và giám mục tại nước này, cùng với tất cả các thừa tác viên và các tín hữu thuộc các giáo hội liên hệ. Tôi biết ơn các vị lãnh đạo tôn giáo, bắt đầu từ đại Ayatollah Hasistani, vị tôi đã có một cuộc gặp gỡ không thể quên được trong nhà của Ngài ở thành Najaf. Tôi đã cảm thấy ý nghĩa thống hối mạnh mẽ của cuộc hành hương này. Tôi không thể đến gần một dân tộc đã chịu đau khổ, giáo hội tử đạo, mà không đón lấy trên mình nhân dân giáo hội công giáo, thập giá họ đang vác từ bao năm nay, một thánh giá lớn, như thánh giá được dựng ở cửa vào thành Caracos. Tôi đặc biệt cảm thấy điều đó khi thấy những vết thương còn mở toang của các cuộc tàn phá, và hơn nữa, khi gặp gỡ và lắng nghe những chứng nhân còn sót lại sau bạo lực, bắt hại và lưu đày. Và đồng thời, tôi đã thấy chung quanh tôi niềm vui được đón sứ giả của Chúa Kitô. Tôi đã thấy niềm hy vọng mở ra một chân trời hòa bình và huynh đệ, được tóm tắt trong những lời của Chúa Giêsu được chọn làm khẩu hiệu của cuộc viếng thăm này. Tất cả các con là anh chị em với nhau. Tôi đã gặp niềm hy vọng này trong bài diễn văn của Tổng thống. Tôi đã tìm thấy hy vọng ấy trong bao nhiêu lời chào và chứng từ, trong các bài ca và cử chỉ của dân chúng. Tôi đã đọc thấy hy vọng ấy trên những khuôn mặt của những người trẻ và trong đôi mắt linh hoạt của những người già. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, dân tộc Iraq có quyền được sống trong an bình, có quyền tìm lại phẩm giá của mình. Những căn cội tôn giáo và văn hóa ngàn năm, miền Mesopotamia, chiếc nôi của nền văn minh, Baghdad trong lịch sử là một thành phố quan trọng hàng đầu, đã đón tiếp qua bao thế kỷ, thư viện phong phú nhất của thế giới. Vậy, cái gì đã phá hủy nó? Thưa, chiến tranh. Luôn luôn chiến tranh là con quái vật qua các thời kỳ, nó biến đổi và tiếp tục nuốt chửng nhân loại. Nhưng câu trả lời cho chiến tranh không phải là một cuộc chiến tranh khác. Câu trả lời cho vũ khí không phải là những vũ khí khác. Câu trả lời chính là tình huynh đệ. Đây là thách đố đối với Iraq, và không phải chỉ Iraq, đó là thách đố cho bao nhiêu miền có xung đột và xét cho cùng là cho toàn thế giới. Vì thế, chúng tôi đã gặp nhau và cầu nguyện các tín hữu Kitô và Hồi giáo với các đại diện các tôn giáo khác tại Ur, nơi tổ phụ Abraham đã nhận được lời kêu gọi của Thiên Chúa cách đây khoảng 4.000 năm. Abraham là tổ phụ trong đức tin, vì Ngài đã nghe tiếng Thiên Chúa hứa một dòng dõi, đã bỏ mọi sự và ra đi. Thiên Chúa trung tín với những lời hứa của người, và ngày nay, Chúa còn hướng dẫn những bước chân hòa bình, hướng dẫn bước chân của những người bước đi trên trái đất, hướng mắt nhìn trời cao. Và tại Ua, cùng đứng dưới bầu trời rạng ngời ấy, cùng bầu trời trong đó tổ phụ Abraham của chúng ta đã thấy chúng ta là dòng dõi của Ngài. Dường như còn vang vọng trong tâm hồn câu này, tất cả các con là anh chị em với nhau. Một sứ điệp huynh đệ đã đến từ cuộc gặp gỡ giáo hội trong nhà thờ chính tòa công giáo CVS ở Baghdad, nơi mà vào năm 2010, 48 người đã bị giết, trong đó có hai linh mục, khi đang cử hành thánh lễ. Giáo hội tại Iraq là một giáo hội tử đạo, và trong thánh đường ấy có ghi khắc kỷ niệm của các vị tử đạo, vang vọng niềm vui gặp gỡ, sự ngạc nhiên của tôi ở giữa họ, dựa trên niềm vui của họ được gặp Đức Giáo Hoàng. Một sứ điệp về tình huynh đệ đã được gióng lên từ Mosul và Caracos, bên bờ sông Tigris, gần những đổ nát của Nineveh xưa kia. Cuộc chiếm đóng của nhóm nhà nước Hồi giáo IS đã tạo nên cuộc chạy trốn của hàng ngàn người dân, trong đó có nhiều Kitô hữu thuộc các hệ phái và các nhóm dân thiểu số khác bị bắt hại, đặc biệt là những người Yazidi. Căn tính cổ kính của thành này bị băng hoại. Giờ đây người ta đang tìm cách tái thiết trong cơ cực. Những người Hồi giáo đã mời gọi các tín hữu Kitô trở về và cùng nhau tái thiết các thánh đường Kitô và đền thờ Hồi giáo. Xin anh chị em, chúng ta hãy tiếp tục cầu nguyện cho những người anh chị em của chúng ta bị thử thách dường ấy, để họ can đảm bắt đầu lại. Và khi nghĩ đến bao nhiêu người Iraq xuất cư, tôi muốn nói với họ, anh chị em đã bỏ mọi sự như tổ phụ Abraham, và như Ngài, anh chị em hãy gìn giữ đức tin và niềm hy vọng, và hãy trở thành những người xây dựng tình bạn và tình huynh đệ tại nơi anh chị em đang sống. Một sứ điệp huynh đệ đến từ hai buổi cử hành thánh lễ tại Baghdad theo nghi lễ Kande và thánh lễ tại thành Erbil, nơi tôi đã được vị chủ tịch miền và thủ tướng, chính quyền và dân chúng đón tiếp. Niềm hy vọng của tổ phụ Abraham và dòng dõi của Ngài được thể hiện trong mầu nhiệm mà chúng tôi đã cử hành, trong Chúa Giê-xu, người con mà Thiên Chúa Cha không dung tha và đã ban để cứu độ tất cả. Qua cái chết và sự sống lại, Chúa đã mở cho chúng ta con đường dẫn đến đất nước, đến cuộc sống mới, trong đó nước mắt được lau khô, những vết thương được chữa lành, anh chị em được hòa giải với nhau. Đức Thánh Cha kết luận rằng, anh chị em thân mến, chúng ta hãy chúc tụng Thiên Chúa vì cuộc viếng thăm lịch sử này, và chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho phần đất Iraq và Trung Đông. Tại Iraq, mặc dù những tiếng vang dội của tàn phá và vũ khí, những cây dừa, biểu tượng của đất nước và niềm hy vọng, đã tiếp tục tăng trưởng và mang lại hòa trái. Cũng vậy, đối với tình huynh đệ, nó không gây ồn ào, nhưng có kết quả và làm cho chúng ta tăng trưởng. Xin Thiên Chúa là an bình, ban một tương lai huynh đệ cho Iraq, cho Trung Đông và cho toàn thế giới. Sau bài nói chuyện bằng tiếng Ý trên đây, 8 linh mục thông dịch viên lần lượt tóm tắt bài nói chuyện và những lời chào thăm của Đức Thánh Cha qua các sinh ngữ chính. Bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha nói, tôi nồng nhiệt chào thăm các tín hữu nói tiếng Ý. Khi tiếp tục hành trình mùa chay, anh chị em hãy để cho hoạt động của Chúa Thánh Thần hướng dẫn, đấng dẫn dắt chúng ta theo chân Chúa Kitô tiến về thành Jerusalem, nơi người sẽ hoàn tất sứ vụ cứu chuộc. Sau cùng như mọi khi, tôi nghĩ đến những người già, người trẻ, các bệnh nhân và các đôi tân hôn. Tôi cầu xin ơn Chúa cho mỗi người, để dù trong tuổi trẻ hay trong đau khổ, trong tình yêu vợ chồng đối với nhau, anh chị em có thể đạt tới niềm vui phục sinh, được củng cố nhờ hành trình hoán cải và thống hối mà chúng ta đang sống. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành của Đức Thánh Cha. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện với Đức Thánh Cha trong kinh lạy Cha.
Pater noster, qui es in cielo, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hoc, et dimitte nobis debita nostra, sicut nos dimittimus debitoribus nostris. Accidentatus, servire nos. Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Et cum nunca tus quegus
et eterum nostrum in nomine Domini. Benedicta vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, mục gặp gỡ Đức Thánh Cha đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Tòa Chúa hôm nay hòa ca, đền Thánh Du Xe đầy hoa. Chốn thiên cung hương sắc bay dưới trần gian vang lời hát mừng. Cha nuôi Chúa cứu người trần, bạn hiền trinh như cực lành. Người như bông huệ tiên lên trương, tòa Chúa hương thơm xa bay ngàn thương. Này Chúa ban cho đấng công thần, ngôi báu thêm quyền giữ châu tàn. Khắp nhân gian hồng hoan, đầy trong ở tay Cha cực quang. Xin giúp con qua bước phong trần, xin dắt thiên lạc tới ngai vàng. Đấng uy linh cực gian, và hương phúc vui trên thiên đàng. Ngành dép dê đường nhuận ơn thiên tươi đẹp như ánh dương. Tòa che khắp năm châu, muôn đời lưu thế dư hương. Tay chi thánh dân vua thiên thần, và đức nữ trinh vương nhân hiền. Xin phù hồi thánh nước Nam, đường dư sức siêu phàm.
Như nhành huệ trắng miền La Da, tòa hương công chính đức khiêm nhường. Xứng bậc lang quân mẹ Thiên Chúa, dưỡng phụ nhân hiền trẻ Giê-xu. Quý vị và các bạn thân mến, dựa vào một ngụy thư cổ xưa, người ta đã họa lại hình ảnh Thánh Giuse tay cầm nhành huệ trắng để diễn tả sự thanh khiết của thánh nhân. Thánh Giuse được gọi là đấng công chính nhờ đức tin và vâng phục. Ngài còn cao trọng hơn nhờ đức thiết tịnh và khó nghèo. Thánh nhân hằng dâng lên Thiên Chúa trọn tâm hồn, ý nghĩ và mỗi việc làm. Ngài luôn giữ gìn thân xác và con tim không chút tì ố. Thánh Gioan Kim Khẩu giải thích sự công chính nơi Thánh Giuse, có nghĩa là người được no đầy ơn phước. Thánh cả luôn sống theo sự hướng dẫn của thần khí. Ngài đã dùng đức khiết tịnh của mình để bảo vệ sự đồng trinh nơi Đức Maria và để cộng tác vào việc con Thiên Chúa sinh xuống làm người. Đức công chính là một kho báu ẩn giấu trong một nếp sống bình dị. Ngài thu giữ thánh hạnh một cách kín đáo, đến nỗi mắt phàm khó nhận ra và sử sách không ghi chép lại được một lời nói nào của Ngài. Dưới lớp áo xanh lao động bạc màu là cả dòng máu châm anh với một tâm hồn cao khiết. Tại ngôi làng Nazareth nhỏ bé, người ta chỉ biết có bác thợ mộc bình thường, với đôi tay cần mẫn lao động và một trái tim trung thành bất chấp mọi gian lao. Thánh nhân không đòi hỏi gì cho riêng mình, không tiền bạc, không danh vọng, chỉ tận tụy chăm sóc dưỡng dục trẻ Giê-xu và bảo vệ Đức Maria. Giáo hội tôn vinh Thánh Giuse là đấng cực thanh cực tịnh. Tước hiệu đó không đơn thuần là dấu chỉ của lòng yêu mến, mà là một thái độ đối lập với tính chiếm hữu. Thanh khiết là sự tự do thoát khỏi sự chiếm hữu. Một tình yêu mang màu chiếm hữu là một mối nguy hiểm. Nó giam hãm, bóp nghẹt và gây đau khổ cho con người. Tình yêu thanh khiết mới là tình yêu thực sự. Chính Thiên Chúa đã yêu nhân loại bằng một tình yêu thanh khiết. Ngài tôn trọng sự tự do của chúng ta, cho dù chúng ta có phạm tội và chống lại Ngài. Luận lý của tình yêu luôn là luận lý của tự do. Thánh Giuse biết cách yêu thương với thái độ tự do phi thường. Ngài không bao giờ biến mình thành trung tâm của mọi sự. Ngài không nghĩ về mình, mà luôn nghĩ về cuộc đời của Đức Maria và Chúa Giêsu. Thánh Giuse là tôi tớ trung thành, đã được Thiên Chúa đặt làm quản gia nhà người. Thánh nhân chọn sống bằng nghề thợ mộc lương thiện để nuôi sống gia đình. Nơi Thánh Giuse, Chúa Giêsu đã học được ý nghĩa và niềm vui khi lao động, và biết hưởng dụng những thành quả của lao động. Thánh cả được xem là mẫu gương về đức khó nghèo tin mừng. Nếp sống nghèo không biến thánh nhân thành con người ích kỷ hẹp hòi, nhưng Ngài đã xem đó như là quà tặng của Thiên Chúa. Trong khi sự giàu có làm cho người ta sinh ra kiêu căng tự mãn, thì sự nghèo khó thôi thúc người ta đưa mắt hướng về Thiên Chúa và đặt trọn niềm tin tưởng nơi Người. Khi không đón nhận cuộc sống nghèo, người ta dễ có thái độ nổi loạn. Vì vậy, cần phải học sống khiêm tốn để can đảm thoát khỏi những ràng buộc của thế gian, để cảm nhận được nếp sống nghèo là một mối phúc. Đứng trước một thế giới đang chạy theo trào lưu tự do hưởng thụ, chúng ta không dễ dàng sống nghèo có như một mối phúc của nước trời. Con người ta thường bỏ gần tìm xa, bỏ thật tìm giả. Mấy ai giữ được lòng trung tín khi gặp thử thách gian nan? Mấy ai vâng phục để mà phải chịu thiệt thòi? Mấy ai thắng được cơn cám dỗ của tiền bạc vật chất và những quyến rũ của trần gian? Mấy ai chịu khiêm nhường hạ mình xuống phục vụ, nhưng lại thích tìm cơ hội để được người khác khen ngợi? Trước thực trạng ấy, gương sống của Thánh Giuse thật cần thiết để mỗi người chúng ta noi theo. Dù làm công việc gì, mỗi chúng ta đều đang cộng tác với Thiên Chúa trong công cuộc sáng tạo. Cuộc khủng hoảng về kinh tế, xã hội, văn hóa và tinh thần trong thời đại hôm nay mời gọi chúng ta khám phá lại giá trị, tầm quan trọng và sự cần thiết của lao động, để mang lại một sự ổn định cho xã hội, để không một ai bị loại ra bên ngoài. Công cách phục vụ của Thánh Giuse nhắc nhở chúng ta rằng, chính con Thiên Chúa khi làm người, đã không coi thường đời sống lao động. Lạy Thánh Giuse là đấng được Thiên Chúa tuyển chọn, để nuôi dưỡng và bảo vệ Chúa Giêsu những ngày thơ ấu. Xin Ngài cũng thương bảo vệ, nâng đỡ từng người chúng con trong cuộc sống này. Amen.
Tòa Chúa hôm nay hòa ca, đền Thánh Giuse đầy hoa. Chốn thiên cung hương sắc bay dưới trần gian vang lời hát mừng. Cha nuôi Chúa cứu người trần, bạn hiền trinh như cực lành. Người như bông huệ tiên lên trương, tòa Chúa hương thơm xa bay ngàn hương. Này Chúa ban cho đấng công thần, ngôi báu thêm quyền giữ châu tàng. Bắt nhân gian học hoàn, đầy trong ở tay cha cực hoàng. Xin giúp con qua bước phong trần, xin dắt thiên lạc tới ngai vàng. Ân uy linh thực tàn, và hương phúc vui trên thiên đàng. Ngành khét xê đường nhuận ơn thiên tươi đẹp như ánh dương. Tòa che khắp năm châu, muôn đời lưu thế dư hương. Tay chi thánh dân vua thiên thần, và đức nữ trinh vương nhân hiền. Xin phù hồi thánh nước Nam, đường thư sức siêu phàm. Này Chúa ban cho đấng công thần, ngôi báu thêm quyền giữ châu tàn.
khắp nhân gian hân hoan, đầy trăng ở tay cha từng quan. Xin giúp con qua bước phong trần, xin dắt chiên lạc tới ngai vàng, thân uy linh cực hàn và hương phúc vui trên thiên đàng. Tòa Chúa hôm nay hòa ca, đền thánh du xe đầy hoa, chốn thiên cung hương sắc bày tươi trần gian vang lời hát.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.